Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn, thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò là mẹ. Xin chào. Tuần 37 cuối cùng cũng đã tới. 37 tuần thì được coi là thời điểm early term, tức là đến giờ dù cho con chưa phát triển hoàn thiện nhất, nhưng mà nếu con ra đời là cũng có thể ăn ngủ ngon ơ rồi. Nhà mình thì chỉ cần chờ đến giờ thôi là khá an tâm, còn từ giờ trở đi con muốn ra lúc nào cũng chiều con hết. Chúng ta hãy cứ cập nhật xem con dần lớn đến đâu trong phần con dần lớn của podcast ngày hôm nay nhé. Đến với phần mẹ dần lớn thì tuần này chúng ta sẽ cùng học về giấc ngủ và nếp sinh hoạt của con, những cái kiến thức rất cơ bản đầu tiên để chúng ta làm nền tảng, và sau đấy khi mà chúng ta đi vào thực chiến sẽ có thêm những câu chuyện kỹ càng hơn để nói với nhau nhé. Phần mẹ làm gì khi con dần lớn thì mình sẽ tâm sự thêm một chút về chuyện chuẩn bị đồ và phòng cho con, rồi những chuyện trong cái quá trình bầu bì hồi hộp chờ đợi ngày con ra đời này. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Con của chúng ta đến giờ thì vẫn dần lớn đấy nhá. Tuần 37 gọi là an toàn để con ra ngoài, nhưng mà phải đến tuần 39 mới được coi là hoàn thiện full term cơ. Đến lúc đấy thì con mới hoàn chỉnh mọi cơ quan chức năng, phổi và não bộ. Nhưng mà từ giờ thì con đã có thể ra đời bất kỳ lúc nào rồi. Bác sĩ cũng đã bắt đầu chuyển mình qua lịch khám một tuần một lần thay vì hai tuần một lần như đợt trước. Ở lần khám ở tuần thai thứ 36 thì em bé của mình đã hạ chậm nhịp tim xuống chỉ còn 136 nhịp mỗi phút thôi và cũng đã cố định vị trí thuận lợi nhất cho sinh nở rồi. Con đã quay úp mặt vào trong, lưng áp vào thành bụng mẹ. Nhiều khi con trở mình cả cái tấm lưng gồ lên vuông vức như một cái bánh chưng ấy, làm cho bụng của mình bây giờ không còn tròn nữa mà lắm lúc nhìn kiểu vuông vuông hoặc là méo xẹo như một cái bánh bao ấy. Bác sĩ thì cũng đã kiểm tra bên trong để xem là em bé của mình đã chúc đầu xuống chưa, rồi cũng xem phần cổ tử cung của mình đã xóa mỏng tí nào chưa ấy. Bác sĩ thì đã thấy em bé chúc đầu xuống rồi nhưng mà vẫn chưa thấy cổ tử cung của mình bắt đầu xóa mỏng, để tuần tới đi khám xem có cái gì tiến triển không. Mình thì chỉ thấy bụng của mình ngày càng căng cứng, các cơn gò, cơn trườn ngày càng sát phần thành bụng của mình hơn. Có lúc thấy rõ bàn chân, bàn tay của con gái mình kiểu gồ lên hẳn ở một bên hông. Còn cái cảm giác mà con húc đầu xuống phía dưới thì suốt ngày luôn. Rất là nhiều lần cảm thấy tức ở phần dưới khi mà con húc đầu xuống ấy. Sách vở thì mô tả rằng ở tuần này con đã rụng hết lông mao và các chất gây cũng tiêu đi nhiều rồi. Sẽ chỉ còn lại một lớp mỏng khi con ra đời thôi. Tuần này thì con sẽ nặng cỡ 3 đến 3,2kg rồi nhá. Cũng khá là sẵn sàng để ra đời rồi đấy. Đến lúc này thì mình không biết các mẹ khác như thế nào, chứ mình thì thấy rõ là đêm đến mình hay lo lắng suy nghĩ lắm. Sau nhiều ngày kiểu toàn lăn lộn mãi mới đi được vào giấc ngủ buổi tối thì mình quyết định là từ giờ cũng sẽ cố gắng lên giường sớm hơn, đợi cho cơn buồn ngủ tới là ngủ luôn, để các suy nghĩ không kịp ập đến và giữ mình thao láo thô lỗ, kiểu mãi chẳng ngủ được nữa. Ngủ sớm bù cho giờ mà ban đêm dậy đi vệ sinh 4-5 lần cũng tốt, chứ mỗi lần dậy là mình lại phải lăn mãi mới ra khỏi giường. Việc thao thức giấc ngủ đêm thì có thể cũng tốt, vì sau này khi mà em bé ra thì mình lại có thể phục vụ cho nàng ăn đêm dễ dàng hơn. Sức khỏe của bạn thì như thế nào rồi? Không biết có mẹ nào đã đi sinh rồi mà vẫn nghe podcast của mình không? Nếu bạn đã sinh thì xin chúc mừng bạn và cả nhà nhé. Mong hai mẹ con có sức khỏe thật là tốt. Còn nếu bạn đang nghe vẫn chưa sinh em bé thì chúng ta hãy cùng tiếp tục hồi hộp chờ đợi ngày em bé ra đời nhé. Cố lên nào, mình nghĩ sẽ chẳng còn mấy nữa đâu là chúng ta sẽ được thấy em bé rồi. Mẹ dần lớn của số podcast tuần thai 37 này sẽ đến với chủ đề hot hit, đó là giấc ngủ và nếp sinh hoạt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thuộc chuỗi chủ đề về chăm sóc trẻ sơ sinh. Chủ đề này thì cũng đã lấy của mình khá khá thời gian để học này, đọc sách này, rồi tổng hợp hỏi han từ bạn bè xung quanh. Vì mình hiểu việc em bé ngủ thế nào còn tùy rất nhiều theo ý trời. Nếu mà con khỏe mạnh dễ ngủ thì may, nhưng mà nếu con có vấn đề gì về sức khỏe thì chúng ta cứ sẽ thật linh động dựa trên những kiến thức này và sẽ dần dần cùng nhau điều chỉnh để có những cái giấc ngủ và nếp sinh hoạt tốt sau đó. Bởi vậy cho nên là khi tìm hiểu về giấc ngủ của trẻ sơ sinh thì mình xác định là chúng ta hãy cứ nắm được càng nhiều kiến thức nhất có thể, để từ đấy chúng ta sẽ tùy vào tình hình thực tế và linh động để điều chỉnh cho phù hợp. Mình xin tổng hợp lại những gì mà mình học được và mình cũng lựa chọn là sẽ thực hiện ở trong trường hợp thuận lợi nhất ở trong tương lai cho con của mình để các bạn cùng tham khảo. Dù đã chia sẻ qua từ các số trước thì mình vẫn muốn chia sẻ kỹ hơn về giấc ngủ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bởi vì mình thấy đây là kiến thức khá là nền tảng để từ đó chúng ta có thể hiểu được con và linh động chăm sóc giấc ngủ cũng như là nếp sinh hoạt của con. Về giấc ngủ mình thấy khá là thú vị ấy, bởi vì giấc ngủ của trẻ sơ sinh thì cũng có những cái chu kỳ ngủ động và ngủ tĩnh như là người lớn, thế nhưng mà lại có những sự khác biệt để phù hợp với thể trạng cũng như là nhu cầu sinh hoạt của con vào lúc này. Giấc ngủ của trẻ sơ sinh sẽ có rất là nhiều chu kỳ, thường là 5 chu kỳ trong một đêm, và mỗi chu kỳ lại bao gồm chu kỳ non REM và chu kỳ REM. Non REM thì là chu kỳ ngủ sâu, toàn bộ cơ thể sẽ thư giãn này, nhịp thở đều đặn và khó tỉnh giấc. Nhưng chu kỳ REM thì sẽ là chu kỳ ngủ nông, mắt đảo nhanh này, nhịp thở nhanh nhưng mà không đều, cơ thể động tay chân khua khoắng và có thể ú ớ nói mơ rồi dễ tỉnh giấc nữa. Tổng quan giấc ngủ thì con thường sẽ có 5 chu kỳ và với trẻ sơ sinh thì chu kỳ ngủ nông sẽ chiếm 80%, còn chu kỳ ngủ sâu là non REM ấy sẽ chỉ chiếm 20% tổng thời gian ngủ của con thôi. Còn đến khi mà con ra ngoài 3 tháng thì cái tỷ lệ này sẽ là 50-50. Chu kỳ REM thì có ý nghĩa khá là quan trọng với sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong chu kỳ này thì não bộ sẽ hoạt động mạnh này, cơ thể có thể cảm nhận được mọi thứ, cho nên là con có thể tỉnh dậy nếu như con thấy đói để xin ăn. Và như vậy thì nó rất là phù hợp với trẻ sơ sinh khi mà dạ dày con còn nhỏ và lượng ăn tích trữ năng lượng còn ít ấy. Thế cho nên là giấc ngủ REM của em bé sơ sinh thì chiếm đến 80% lận. Trong chu kỳ REM thì não bộ của con sẽ phát triển rất mạnh mẽ và các tế bào thần kinh thì nhân bản rất là nhanh để con phát triển về mặt trí não. Bởi vậy mà trong thời kỳ ngủ REM, trẻ sơ sinh sẽ bắt đầu học để làm chủ các giác quan và các bộ phận trong cơ thể. Con sẽ kiểu ôn bài này rồi học bài để có những kỹ năng như là nắm này, lẫy, bò, ngồi, rồi sau đó là học về ngôn ngữ nữa. Còn trong chu kỳ non REM là chu kỳ ngủ sâu ấy, con sẽ ngủ rất là kỹ và đây là lúc mà con sẽ phát triển về cơ và xương. Mỗi đêm khi mà trải qua 5 chu kỳ ngủ trọn vẹn liên tiếp thì bước sóng ở não sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, giấc ngủ càng sâu càng dài thì bước sóng ở chu kỳ REM, chu kỳ ngủ nông ấy sẽ càng mạnh. Do đó thì càng về sáng giấc ngủ REM của con sẽ càng dài và chiếm tỷ lệ lớn hơn. Bởi vậy con càng dễ tỉnh rồi dễ ọ ẹ và trở mình nhiều hơn. Thế cho nên là đến gần sáng thì rất dễ em bé sẽ bị tỉnh giấc. Mẹ nếu mà biết được cái điều này thì cũng sẽ tìm được cách để đưa con quay trở lại giấc ngủ hoặc là có thể cho con ăn nếu như mà con có nhu cầu. Từ khi là trẻ sơ sinh cho đến khi là trẻ nhỏ thì con cũng sẽ ngủ ít dần đi. Trẻ sơ sinh trong tháng đầu sẽ ngủ cực kỳ nhiều luôn, có thể một ngày ngủ đến tận 20 tiếng lận và con có thể ngủ khoảng 2 tiếng một mới dậy ăn một lần. Dần dần thì giấc đêm của con sẽ dài ra khi con có khả năng ăn nhiều hơn và tích trữ được nhiều năng lượng hơn cho những giấc ngủ dài. Thậm chí là 4 đến 6 tiếng thì con mới tỉnh dậy để ăn một bữa đêm cơ. Còn ngoài 6 tháng thì con đã bắt đầu có thể duy trì được ngủ đêm từ 11 đến 12 tiếng liên tục mà không cần dậy ăn rồi. Lớn lên ngoài 4 tuổi thì có khi con còn chẳng cần ngủ giấc ban ngày nữa mà chỉ cần ngủ giấc ban đêm thôi. Khi mà đã hiểu về giấc ngủ của con rồi thì mình biết là con có ngủ ngon thì mới phát triển được cơ thể tốt. Và khi con ngủ ngon, con cũng sẽ ăn ngoan, con ít quấy khóc, bố mẹ cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi và dành cho bản thân. Bởi vậy cho nên mình tin tưởng vào việc là mình nên tạo nếp sinh hoạt cho con ngay từ những ngày đầu. Nếp sinh hoạt thì thật ra chỉ hiểu đơn giản nó là một chu trình ăn, chơi, ngủ, tuần tự đều đặn lặp đi lặp lại trong suốt cả ngày. Đó có thể là nếp sinh hoạt easy mà chúng ta nghe rất nhiều ấy. Hoặc nó chỉ đơn giản là một chu trình sinh hoạt mà bố mẹ tự thiết lập phù hợp với cả nhu cầu của gia đình, lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong ngày và nhiều ngày liên tiếp để con tạo được thành thói quen thôi là được. Người lớn của chúng ta thì cũng phải có giờ giấc sinh hoạt, đi ngủ giờ nào, dậy giờ nào chẳng hạn, thì trẻ nhỏ cũng nên được thiết lập giờ ăn, giờ chơi, giờ ngủ như vậy. Nếp sinh hoạt thì chúng ta cũng không cần phải cứng nhắc như là một thời khóa biểu cứ nhất nhất phải giờ này, giờ kia làm cái này, cái kia đâu. Chúng ta hãy cứ làm sao để cho cái chu trình này tuần tự đi theo cái nếp là từ ăn đến ngủ đến chơi. Khi mà ba hoạt động quan trọng nhất này đi vào nếp sinh hoạt rồi thì con sẽ có nề nếp, con ăn đủ, ngủ đủ và phát triển tốt. Bố mẹ từ đấy thì cũng sẽ chủ động đáp ứng được đúng nhu cầu của con ngay khi con có tín hiệu đói hay là tín hiệu buồn ngủ. Và từ đó thì sẽ sắp xếp được thời gian phù hợp dành cho con và cho bản thân. Cá nhân mình thì cũng sẽ dựa trên nếp sinh hoạt easy, tức là bao gồm eat, activity, sleep, yourself, là ăn, chơi, ngủ và thời gian dành cho mẹ để làm nền tảng và tạo ra chu trình sinh hoạt cho con. Nhưng mà mình cũng hiểu là mọi kiến thức thì đều là cơ bản thôi và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh phù hợp với cân nặng này, tính cách này, tình trạng sức khỏe của con, môi trường sống của gia đình, nếp sinh hoạt của gia đình và nhu cầu của chính bản thân chúng ta nếu như chúng ta cần có cái sự điều chỉnh để phù hợp. Vậy là dù là nếp sinh hoạt easy hay bất kỳ cái nếp sinh hoạt nào đi chăng nữa thì miễn sao chúng ta đồng hành với con, hiểu được con và cùng con khôn lớn vui vẻ là được đúng không? Để thiết lập được nếp sinh hoạt cho con thì mình cũng sẽ áp dụng sử dụng 4S. 4S này thì cũng là một cái kiến thức đã được nghiên cứu và chia sẻ khá là nhiều, bao gồm có swaddle đồ là cuốn chũn, sound là tiếng ồn trắng, suck là ti giả và swing là đu đưa con. Cũng có những cái công thức khác như là 5S nữa, thế nhưng mà mình thì chọn áp dụng 4S. Mình cũng đã thấy rất nhiều mẹ áp dụng cái phương pháp này và chính bản thân mình và gia đình cũng đã áp dụng cho các cháu gái và cháu trai của mình trước đây, nên mình cũng vẫn chọn phương pháp này. 4S sẽ giúp con dần tự đi vào giấc ngủ dựa trên mục tiêu là chúng ta tạo một cái môi trường ngủ giống nhất với ở trong bụng mẹ nhằm giúp con trấn an, tạo cho con cảm giác thoải mái, dễ chịu và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Bốn yếu tố mà mình vừa mới nhắc đến ý, giúp ích rất nhiều để tạo môi trường ngủ như vậy. Cuốn chũn swaddle thì sẽ tạo một cái không gian ấm và chặt như trong bụng mẹ. Và trong 3 tháng đầu tiên khi mà con còn rất nhiều phản xạ giật mình Moro mà mình đã chia sẻ ở những số podcast trước ấy, con sẽ cần một cái cuốn như vậy để giảm tác động của phản xạ giật mình và giúp con không dễ bị tỉnh giấc, con có thể ngủ ngon hơn. Còn sau khoảng 3 đến 4 tháng khi mà con biết lật rồi thì chúng ta sẽ cai dần cuốn chũn cho con và chuyển sang cuốn nhộng hoặc là chuyển sang mặc những cái chăn mà có thể mặc vào người và bỏ tay ra ngoài. Tiếng ồn trắng sao là thứ thứ hai sẽ giúp mô phỏng âm thanh giống như là ở trong bụng mẹ mà con nghe thấy. Và tiếng ồn trắng thì có một cái hay nữa là sẽ giúp triệt tiêu cả những tiếng động khác ở xung quanh nữa. Tiếng ồn trắng thì có thể như là nhịp tim của mẹ này, rồi tiếng sóng biển này, tiếng gió này, tiếng xù xù, kiểu nó cứ lặp đi lặp lại như kiểu tiếng quạt ấy chẳng hạn. Thứ ba thì là ti giả. Ti giả thì được cho là mô phỏng tim mẹ và thay thế tim mẹ trong trường hợp cần trấn an con, với cái lợi thế rất lớn là sẽ khiến cho con không nhầm lẫn giữa việc cần phải mút trấn an với việc mút để ăn và sẽ hạn chế được cái hiện tượng ăn vặt. Từ đó thì con sẽ có được những cái giờ ăn nó chỉn chu hơn và việc đi ngủ cũng sẽ dễ dàng hơn khi mà con cảm thấy an toàn với cái ti giả này. Ti giả theo mình nó là một cái lựa chọn tùy thuộc vào cá nhân của từng mẹ. Có những em bé thì cũng yêu thích ti mẹ hơn ti giả và chúng nó từ chối những chiếc ti giả mà chúng nó cảm thấy là rất giả. Cá nhân mình thì sẽ lựa chọn giới thiệu với con về ti giả sau khoảng 2 tuần khi mà con đã có khớp ngậm tốt rồi và bú mẹ một cách hợp tác và chỉ giới thiệu ở trong những cái giờ để giúp con trấn an và đi ngủ thôi để không lạm dụng ti giả. Cuối cùng cái yếu tố S thứ tư đó chính là swing, đu đưa con. Tức là sau khi mà chúng ta cuốn con và xoát đồ này, chúng ta bật tiếng ồn trắng này, kéo rèm này, tạo một không gian tối mát để con có thể đi vào giấc ngủ rồi, cho con ngậm ti giả nữa, thì chúng ta sẽ bắt đầu bế đu đưa con thật là nhẹ nhàng, mô phỏng cảm giác mà lúc con ở trong bụng mẹ được đưa đi đưa lại. Như vậy thì con sẽ dần đi vào giấc ngủ. Sau chỉ vài phút đu đưa thôi thì bạn sẽ thấy con có những cái dấu hiệu buồn ngủ rõ rệt hơn so với cả trước đấy. Và con sẽ bắt đầu dần nhắm mắt lại lờ đờ. Thì chúng sẽ đặt con xuống cũi, nằm ngửa ở trên lưng và giữ tay để vỗ về con thêm một chút, giúp cho con nhắm hẳn mắt lại để ngủ rồi mới rời khỏi phòng. Nếu mà sau đó con khóc không thể ngủ lại ngay, có thể là do con bị rơi ti giả hoặc là con cảm thấy chưa đủ an tâm để ngủ ấy, thì mình sẽ áp dụng nút chờ. Nút chờ thì có khá là nút chờ thì sẽ chính là cái khoảng thời gian để con tự khám phá ra cách phù hợp với bản thân để đi vào giấc ngủ. Và từ đấy thì mẹ cũng sẽ biết cách để lắng nghe tiếng khóc của con, xem con có nhu cầu như thế nào và hiểu được cái tiếng khóc này của con. Chúng ta có thể đợi 3 hoặc 5 hoặc 7 phút tùy vào lứa tuổi của con để con tự tìm cách điều chỉnh và ngủ lại. Sau cái lúc chờ đợi này, thấy con vẫn chưa thể quay trở lại ngủ thì mẹ mới vào trợ giúp bằng cách đặt lại ti giả lên môi của con và chờ xem con có muốn nuốt lại ti giả hay không. Nếu mà con không có nhu cầu thì chúng ta cũng không ép con sử dụng ti giả mà có thể áp dụng thêm phương pháp bế lên đặt xuống, là mẹ sẽ bế con ra khỏi giường, vỗ và đu đưa con lại ở bước swing là chữ S thứ tư ấy, để trấn an con và đưa con trở lại giấc ngủ. Có rất là nhiều những cái gọi là kỹ năng, kỹ thuật nhỏ nhỏ khác nữa để các mẹ có thể đưa con trở lại giấc ngủ hoặc là đi vào giấc ngủ, luyện những giấc ngủ dễ dàng. Nhưng mà tất cả mọi thứ thì đều dựa trên cơ bản là 4S như mình vừa nói. Và chúng ta thì hoàn toàn có thể tìm đọc kỹ hơn về những điều này để có thể tìm ra cái phương pháp phù hợp với bạn và em bé trong quá trình mà chúng ta chăm sóc em bé. Mình nghĩ là đây là những cái kiến thức rất cơ bản mà chúng ta đã bắt đầu có thể làm nền tảng để sau đấy chúng ta sẽ tìm hiểu thêm và điều chỉnh trong quá trình mà chúng ta càng chăm sóc con thực tế. Nhưng mà cũng sẽ có một số lưu ý về việc rèn nếp sinh hoạt cũng như là giấc ngủ dành cho con mà mình rất muốn chia sẻ với mọi người. Thứ nhất và mình thấy rất quan trọng đó chính là một nếp sinh hoạt thì cần phải phù hợp với lứa tuổi của con. Với trẻ sơ sinh dưới 2 tuần tuổi thì mình nghĩ là việc thực hiện nếp sinh hoạt là không quá cần thiết. Lúc này thì hai mẹ con còn đang phải học, con thì học để thích nghi với môi trường mới, còn mẹ thì phải làm quen với vai trò mới. Bởi vậy thì hai mẹ con cứ cho nhau ăn ngủ theo nhu cầu và bản năng của con. Mẹ cũng dành thật nhiều thời gian nghỉ ngơi có thể. Lúc này chúng ta chỉ áp dụng nút chờ để chúng ta học được tiếng khóc của con, hiểu được cách mà con giao tiếp với chúng ta về giấc ngủ mà thôi. Sau 2 tuần đầu tiên thì chúng ta có thể bắt đầu lên nếp sinh hoạt cho con. Và mình xin được nhắc lại là lợi thế của việc tạo một cái nếp sinh hoạt chính là để cho mẹ biết được lúc này đến thời điểm này thì sẽ đến giờ ăn hay đến giờ chơi hay đến giờ ngủ. Và từ đấy thì chúng ta sẽ rất là chủ động trong việc đọc các tín hiệu của con, đọc tiếng khóc của con và đáp ứng đúng được nhu cầu cho con. Vấn đề thứ hai mà mình thấy cũng cực kỳ quan trọng đó là chúng ta cần phải hiểu và kết nối với con. Bởi vì là mình thấy mỗi em bé thì lại có một cái nét tính cách khác nhau, rồi con cũng có thể trạng khác so với cả những bạn khác chẳng hạn. Và hoàn cảnh môi trường sống của chúng ta cũng có thể khác nhau. Thế nên là chúng ta cũng đừng quá cứng nhắc áp dụng tất cả mọi thứ y như là sách vở viết. Bởi vì ví dụ như là ở những nơi mà trời tối muộn thì chúng ta cũng không cần thiết quá phải cho con đi ngủ từ 6 hay 7 giờ tối khi mà trời vẫn còn rất sáng. Có thể muộn hơn một chút cũng được. Hoặc là nếu như ở nơi mà quá lạnh thì chúng ta cũng không cần dùng giờ tắm để phân biệt giữa giờ ban ngày và giờ ban đêm, mà có thể chỉ là thay quần áo thôi hoặc là lau người cho con thôi chẳng hạn. Thứ ba, có một số cái sai lầm mà chúng ta cần phải tránh. Thứ nhất là đừng cố gắng giữ con thức quá lâu. Con có thời gian thức để chơi phù hợp theo lứa tuổi và việc ưu tiên nhất là ăn và ngủ cơ. Thứ hai là chúng ta đừng làm cho con, đặc biệt là những lúc mà con nhỏ ấy, gặp phải những thay đổi quá đột ngột. Những cái biến động nhỏ thì không có thể làm ảnh hưởng nhiều đến bé sơ sinh, nhưng mà những thay đổi đột ngột rất là lớn, ví dụ như là mất hẳn một giấc ngủ hoặc là ngủ quá là muộn đi, thường là sẽ làm cho con cảm thấy không thoải mái. Điều cuối cùng mà mình thấy cần lưu ý ấy, đó chính là việc ăn và ngủ liên quan rất mật thiết với nhau. Nếu mà con ăn đủ thì con sẽ ngủ ngon, ban ngày con ngủ đủ thì ban đêm con cũng sẽ ngủ ngon, ngủ dài, ngủ sâu hơn. Ăn vặt thì sẽ làm con nhanh đói rồi sẽ ngủ vặt rồi nhanh dậy để ăn cữ tiếp theo. Cho nên là chúng ta nên cố gắng tránh không để con ăn vặt, làm sao để mỗi cữ ăn của con đều no đủ, từ đấy thì con cũng sẽ ngủ ngon hơn. Ban ngày ăn đủ thì ban đêm con cũng sẽ không ăn đêm nhiều và có giấc ngủ dài, liền mạch, từ đấy con cũng sẽ phát triển nhanh hơn. Đó, cá nhân mình thấy 5 điểm trên là những cái nút thắt để chúng ta không cần phải quá căng thẳng áp dụng, dù là nếp sinh hoạt hay là cách đưa con vào giấc ngủ hay là tự ngủ. Nhưng mà chúng ta vẫn biết là chúng ta cần làm, đang làm những gì tốt nhất cho con. Sự linh hoạt dựa trên những cái kiến thức cũng như là những hiểu biết của chúng ta sẽ chính là cách để giúp chúng ta không gặp phải những căng thẳng, những khó khăn trong quá trình đồng hành với con, cũng như là làm cho không khí gia đình luôn luôn thoải mái trong việc nuôi dạy con cái. Mình cũng nghĩ rằng là trong quá trình chăm sóc em bé, chúng ta hãy cố gắng giao tiếp với cả em bé và với cả những người thân xung quanh dựa trên mục đích cuối cùng và quan trọng nhất mà mọi người đều quan tâm. Đó là em bé sẽ phát triển khỏe mạnh và luôn vui vẻ. Chúc cho chúng ta thành công. Tuần thai 37 của mình ghi nhận đôi ba cơn gò cứng bụng khá là đau. Vì không có nhịp điệu gì, mình biết đó là cơn gò dạ. Thế nhưng mà dù có đi lại, có vận động nhẹ nhàng với bóng hay uống thêm nước thì biện pháp tốt nhất với mình vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi. Dù vậy thì những cơn gò dạ làm mình có ý thức hơn trong việc phải hoàn thành toàn bộ những cái công cuộc mua sắm đồ đạc này, thiết lập phòng ốc này, rồi giặt giũ và chuẩn bị đồ cho con. Đến cả giỏ đồ đi sinh thì giờ mình cũng chấp nhận rằng mình cần phải chuẩn bị rồi. Cho dù bệnh viện bên này cơ bản chỉ bảo mình mang quần áo rồi đồ dùng vệ sinh cá nhân và sạc điện thoại đến thôi, còn lại thì gần như họ sẽ cung cấp hết, nhưng mà dù gì vẫn cần một chiếc túi đồ mang đi sinh và giờ thì mình phải chuẩn bị thật rồi các bạn ạ. Đồ đạc tuần trước thì còn ở trong thùng, tuần này mình cũng đã khui cả ra rồi cố gắng sắp đặt vào vị trí. Đồ nào chưa dùng tới thì cũng đóng cất riêng một thùng, chờ ngày dùng đến. Mình nghĩ thời điểm sinh bây giờ có thể đến bất kỳ lúc nào rồi, tốt nhất là nên sẵn sàng. Chứ tuần trước thì mình vẫn thong dong lắm cơ. Mà nói thế, mình cũng vẫn còn đang sắp xếp các lịch đi chơi vào cuối tuần này để tận hưởng nốt sắc thu ở đây và một số hoạt động sớm của mùa lễ Halloween. Mong là em bé của mình sẽ để cho mẹ được đi chơi thêm một chút rồi mới ra. Mình mà ở Hà Nội ấy thì mình sẽ đi ăn vội một bát bún riêu này, làm thêm một bữa nem nướng nhà thờ, rồi chạy ra Tràng Tiền làm một cái kem Úc Quế, xong lượn một vòng Hà Nội hít hà hương hoa sữa còn đang thoang thoảng. Các bạn có muốn làm gì nốt trước khi đi sinh không? Chúng ta làm ngay đi thôi. Cảm ơn bạn đã đồng hành với mình đến số podcast của tuần thai 37 này. Không biết lúc nào chúng ta sẽ đến ngày sinh. Mình mong các bạn giữ sức khỏe thật tốt và vượt cạn thành công. Mỗi người thì sẽ có một câu chuyện sinh nở khác nhau. Mình cũng sẽ kể với các bạn nghe về hành trình đi sinh của mình trong những số podcast tới khi mà mình đã sinh xong. Mong rằng chúng ta sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ, có được một sức khỏe thật là tốt và một em bé tròn trịa ra đời. Hẹn gặp lại bạn ở số podcast tiếp theo nhé!